Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Bộ Minh trong một ngày Phật pháp. Hôm nay là ngày Phật pháp sinh hoạt Phật pháp cuối cùng trong cái dịp Pháp Hòa về đây sinh hoạt thăm đại chúng mình đây. Chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi, một đêm nữa thôi là xa nhau rồi. Người cho cánh chim đi đâu, người lại chung chùa, nhưng mà mình ở lại mình có đơn thôi, tại vì mình có Phật pháp. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi rằng là khi mình nói rằng mình không có thể cốt như vậy thì trong đạo mình những cái câu như là chúng sanh vô biên thệ nguyện đoạn, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, như vậy thì để bước sao? Thì ở đây quý vị phải nghe kỹ cái lời của Đức Phật dạy. Chẳng vì việc thế gian mà thề thốt. Khi mà trong đạo chúng ta phát một cái lời thệ nguyện đó, là từ đâu nó phát ra? Từ tâm của mình nó phát. Thành lượng cái đó nó phải dữ, nó phải khác hơn là do người ta không tin mình mà mình thề. Phải không? Mà ở đây Phật nói rất rõ, chẳng vì việc của thế gian mà chúng ta thề. Nó rõ ràng như vậy. Còn nếu mà chúng ta trong đạo, ví dụ chúng ta nguyện, phải không? Là con thề hay là con thệ nguyện, nguyện nó thệ nguyện ha. Cái thệ nguyện là gì? Cái nguyện này nó rất là sâu đúng, nó rất là sâu sắc, nó rất là cao tột. Còn ở thế gian này người ta không tin mình thề, chẳng qua là người ta không tin mình là thề, chứ thật ra không phải từ một cái tấm cái lòng thệ nguyện cứu độ. Cho nên là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận để nguyện học, pháp môn vô lượng để nguyện học, Phật đạo vô lượng để nguyện hành. Cái này là gì? Do vì chúng ta thấy được cái cao tột của cái sự phát nguyện độ sanh học đạo mà chúng ta từ tâm tâm của mình thở ra. Còn ví dụ bây giờ có Hòa nói cho quý vị nghe xong, quý vị nói tôi không tin ông nói. Cái xong ông Hoàng nói, quý vị phải tin tôi à, tôi thề là tôi mà nói nhóc là rác nữa xe đường xe tìm tới chi vui là chiêu kia nọ. Cái đó là do những cái giá không thề, phải không ta? Thành nữ bên thấy tỏ như vậy, vì người ta không tin vì cái việc của thế gian của mình thề. Chẳng hạn như việc thế gian là việc gì? Việc thế gian là ngày bữa mình hôm qua ví dụ đó, chuyện của ai đó mình nói rằng là không tin, cái mình vì cái chuyện của bà năm bà bảy bà chín bà mười đâu mà mình đem thân mạng mình trong mình đem như vậy rõ ràng. Quý vị thấy không? À, chừng bà tám này. Cho nên á, mình phải biết á là do cái sức hệ nguyện của mình. Mà khi mà chúng ta có tu tập á thì chúng ta mới có cái kết quả. Ngày hôm qua Pháp Hòa gặp quý vị, thăm quý vị xong rồi thì khoảng chừng tối lại, tối hôm qua thì Pháp Hòa có hứa là đi thăm sư Lăng Lan, sư Đức Lan. Là nữ ra quý vị về hết từ 11 giờ đêm rồi mà Pháp Hòa cũng phải chạy qua sư một chút, tại vì sư mời qua chơi. Thì chạy qua mẫn thì hai anh em ngồi nói chuyện cũng tới gần 3 giờ sáng. Thì tâm sự chuyện trời biển chuyện đủ thứ. Thế thì sáng lại đó, thì ngồi sáng thì sư có hỏi các bạn câu. Sư mới nói rằng thầy có thấy rằng chúng ta thường hay đau khổ phiền muộn mặc dù chúng ta học Phật pháp,
thầy xin hỏi thông qua câu này.
Thì thông qua mới nói với sư như thế này.
Thì khi mà sư nói như vậy đó, thì thông qua mới nói rằng tôi có một bài kệ tôi muốn đọc cho sư nghe. Thì thông qua mới lấy cái bài kệ mà vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp năng tam mộ đó. Thì thông qua dịch cái bài đó tiếng Anh cho sư nghe, nhưng mà thông qua chỉ lấy cái ý chính đó. Sau khi đọc rồi thì còn thấy câu thứ ba câu thứ ba đó là Pháp Hòa nói rằng thường thường các chư tổ dạy là Phật pháp thì mình có nghe có thấy, nhưng mà chúng quan trọng là mình phải thực hành thọ trì đó, nhớ không? Ngã kiên kiến văn đắc thọ trì, rõ ràng. Thành nữ đã sở dĩ mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy được Phật pháp không? Chúng ta có nghe được Phật pháp không? Nhưng mà tại sao vẫn khổ? Là tại vì mình thiếu cái phần họ trì thực hành. Cho nên mình thiếu cái phần đó, cho nên cái vấn đề hạnh phúc, an vui của mình nó ít có được. Có khi nó không có. Có khi mình đi chùa lâu chứ mình cũng nghe Phật pháp vậy, nhưng mà hoàn toàn không có gì hết. Là bởi vì chúng ta chưa bao giờ chúng ta để tâm thực hành những điều chúng ta. Cho nên nhiều khi mình cũng phải để ý là đôi khi mình là Phật tử, mình có thể có cái danh nghĩa là Phật tử thuần thành, nhưng mà khi mình trở về nhà thì hình như cái gia đình của mình nó không có được như những cái gì mình làm. Và thậm chí mình có thể mình khuyên được người khác, nhưng mà gia đình mình thì nó chưa được. Cho nên chúng ta phải để ý đến cái gì này. Cái quan trọng đó, thật ra đó, Phật pháp như đại hải, mà chỉ cần mình nắm được một cái then chốt, nó cũng đủ để mà nó làm cho mình tu tập, đủ cái hành trang cho mình tu tập. Huống chi mình nghe quá trời rồi, phải không? Vô lượng thập thâm như nhiều pháp quả thật không có sợ. Phật pháp thì bao la như biển vậy. Quý vị nhớ trong hàng đệ tử Phật có một vị, nghĩa là Phật pháp vô trong lòng hết, nhưng mà tới phút mà Phật nhập niết bàn rồi mà vị này chưa được cái gì đó. Ai? Ngã Nan. Thậm chí mà người ta phải khen Ngã Nan, Phật pháp như đại hải, luôn nhập A Nan tâm. Giáo pháp của Phật như biển, vậy mà nó vô hết trong tâm của Ngã Nan. Chuyện gì Phật nói Ngã Nan cũng nhớ hết, nhưng mà rốt cuộc Ngã Nan chỉ chuyên một vấn đề là gì? Chỉ gọi là nghe nhiều, học nhiều, nhớ nhiều, mà hình như Ngã không được. Cho nên cuối cùng Ngã không được, mà thậm chí nhém chút xíu nữa, xém chút nữa là Ngài đã bị ma đăng già lôi kéo rồi. May là ma đăng già chứ phải ma đăng trẻ ghét nữa. Thật sự ra cái chữ ma đăng già đó là âm từ cái chữ tên của một cô tên là Mát Tăng Gia. Cô này tên là Mát Tăng Gia, mình âm là ma đăng già. Thì nhiều khi lỡ thì nó ma đăng già chứ ma trẻ, cái chữ già đây không có nghĩa già như vậy. Cô tên tiếng Phạn là Mát Tăng Gia, thì mình âm là ma đăng già. Thì Ngã Nan cuối cùng Ngài cũng hối hận, Ngài thấy rằng Ngài nghe nhiều, học nhiều, nhưng mà rốt cuộc Ngài thiếu cái phần thực hành. Ở đây cũng vậy, suốt cả một tuần lễ nay chúng ta đều chẳng những chúng ta thuyết pháp nghĩa là chính thức, mà chúng ta còn gì là thuyết pháp chợ đen nữa. Xuống dưới lầu rồi ngồi uống trà cũng đem nói chuyện, thành thử là chỗ nào cũng nói Phật pháp được hết. Nhưng cái quan trọng là hôm nay đã nội tuần lễ rồi không, thì mình cũng đã bơi lội được không khá nhiều, nhưng mà cả người nói và người nghe có làm được gì mình nói và mình nghe không, cái là cái quan trọng. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa nhớ một chuyện là có một cái ông nọ, ông nghèo lắm. Thì ông mới nghĩ là bây giờ nghèo quá, mà bây giờ nếu mà đem cho chồng lúa gieo thóc thì lâu lắm, thôi bây giờ ông chạy vô trong một cái đền cầu nguyện. Ông mới dặn cái người em ông ở nhà là nhớ ở nhà lo trồng lúa gieo mạ, trồng cây để có ăn hay không. Ông nói vậy đó, dặn em lại. Vậy mà bản thân ông thì chạy vô chùa, chạy vô cái đền, ông cầu nguyện với một vị thần để xin Ngài cho con cơm ăn áo mặc. Thì ông thần cũng ngồi đó nghe cái lời cầu nguyện của anh này, ông thấy vô lý quá. Thần mà mình cứ thấy hết biết hết, ông này là giao thống lúa là cho em, bảo em ở nhà không làm mà liên động thì không chịu làm mà chạy qua đây để mà cầu nguyện mà. Thế thì ông thần cũng biến ra, hóa ra một người em trai quỳ ghế bên ông rồi cầu nguyện, nói dạ bằng thần, xin thần cho con khỏi trồng lúa mà vẫn có ăn. Thì ông mới động nhắm mắt, ông chiến thần cầu lắm, ông nghe ai lâm râm kế bên ông cầu và xin thần phù hộ cho con khỏi cần trồng thóc lúa gì mà vẫn có ăn. Ông nghe bực quá, nó trái vô tay quá, mở mắt ra ông thấy em rồi. Ông nói chú ơi, ý đi hỏi cho em, chú em tại sao không ở nhà mà trồng lúa gạo mà ở vô trong đây con cầu, mà chú em không biết là chú em đang cầu một cái điều vô lý không, không trồng thóc gạo mà đòi có ăn. Cái sau những người, cái người em đó là do thần cũng giả mà. Cái ông điểm là phải, sao anh nói sao tôi nghe không rõ, anh nói là cho tôi nghe đó. Ông mới nói rõ là trên đời này không có cái chuyện vô lý không trồng thóc lúa mà còn cầu nguyện mà có ăn. Thì ông vừa nói xếp câu đó thì ông thần biến ra, thì không phải là người em mà là một vị thần. Thì vị thần mới điểm quá cho ông, nói thì nãy giờ ông cầu đây, ông cầu tôi không, con không cần làm mà có ăn mà điều vô lý không, mà anh phải biết rằng ở trên đời này không, ở trên đời này không bao giờ có cái chuyện đó. Mình phải làm thì mình mới có ăn. Còn cái vấn đề cầu nguyện là vấn đề tâm linh, không, tâm linh cầu nguyện để mình có một cái điểm tựa, có một cái sức mạnh, mình có một cái tha lực hỗ trợ của các vị mà chúng ta tin tưởng. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta vẫn phải nỗ lực mà chúng ta vượt, chúng ta làm. Còn cầu nguyện chúng ta có niềm tin thì sẽ có, nhưng mà phải nhớ rằng trong đạo, nhất là đạo Phật, thì luôn luôn nói hai phần: tự lực và tha lực, tự giác giác tha, tự giác và tự lực phải giác ngộ. Rồi khi mình giác ngộ rồi thì mình sẽ đủ khả năng, hay là có cái hoàn cảnh phương tiện chúng ta nên cái sự giác ngộ. Vấn đề cầu nguyện không có sai, chúng ta vẫn có quyền cầu nguyện, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải làm gì? Phải thực hành. Cũng giống như mình bệnh, bệnh là phải uống thuốc à, còn cũng như cầu an cầu nguyện đó là một phần giúp cho cái tâm bình an. Và khi cái tâm bình an thì nó cũng hỗ trợ cho cái phần uống thuốc chữa trị một phần. Bởi vì khi mà cái tâm mình nó có bình an thì chúng ta uống thuốc nó có kết quả nhiều. Tại vì nếu mà uống thuốc nhiều để chữa cái thân mà cái tâm bất an thì nhiều khi thuốc vô nó thành ra vô bộ. Bởi vì thân tâm nó luôn luôn phối hợp và làm việc ở len của mình. Sự thực hành và sự cầu nguyện thì chúng ta luôn luôn phải làm cả. Học cũng phải cần, thấy không? Mà tu cũng phải cần, phải học và tu luôn luôn nó bồi đắp. Đó là quan trọng công việc. Thành nữa cái tâm hạnh của một người đệ tử Phật ấy, là chúng ta phải thấy rằng chúng ta học Phật rồi chúng ta thực hành những lời Phật dạy để làm gì? Không phải cho Phật có lợi, mình làm cái này phải để Phật có lợi, và cũng không phải ai có lợi. Trước nhất là bản thân chúng ta có lợi, rồi khi mà chúng ta có lợi rồi thì người xung quanh mình cũng có lợi lắm. Bây giờ mình nói ví dụ như ngày xưa mình chưa đi chùa, mình chưa học hỏi gì hết, thì ở nhà mình hãy tháo vát với con cái. Nhưng bây giờ mình vô chùa mình hiểu rồi, mình phải tập nói lời ái ngữ, nhớ không? Nhớ cái bài sáng không? Nguyện đó, nguyện tập nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, chừng đó mình có đủ khả năng đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Làm được như vậy mới gọi là đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Cho nên cái vấn đề đền ơn đó, là chúng ta phải làm. Mình học của thầy nhiều quá mà mình không làm gì hết thì coi như mình cũng phụ cái ơn của thầy, thấy không? Thành nữ là khi mà chúng ta không có làm thì chúng ta tự cô phụ cái bản thân mình, cô phụ cái cuộc sống của mình. Cho nên cuộc sống này là rất là đáng quý mà chúng ta không có biết thì phụ lắm. Cho nên ở đây người đệ tử Phật có tu có phát nguyện không? Có chứ. Mình tu mình không có phát nguyện thì cái việc tu hành mình
nó không có thăng tiến, cho nên ai cũng phải có phát nguyện hết.
Quý vị nhớ khi mình tụng cái bài kinh xong rồi mình đọc bốn câu cuối không? Nguyện đem công đức này rõ ràng như này, hướng về khắp tất cả. Tại sao? Bởi vì hôm nay mình được cái cơ duyên mình tiếp xúc những cái điều lành lẽ phải, thì mình cũng nguyện cho người khác cũng đủ cơ duyên tiếp xúc với là lành lẽ phải. Rồi hôm nay mình làm cái việc lành, mình cũng nguyện đem công đức này, nguyện cầu cho tất cả những người khác cũng có cái cơ duyên giống mình. Và trong một cái bài tụng khác chúng ta có tụng sao? Pháp môn xin nguyện hồng, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả còn xin chứng đắc. Mà bốn câu đó là bốn câu dịch lại của bốn cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện đoạn, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, chúng sanh. Bốn cái câu cuối đó là bốn cái lời nguyện lớn. Cho nên người học Phật là chúng ta luôn luôn phải có cái nguyện, mà nếu mà mình không có nguyện thì mình không làm. Cho nên ai chưa ăn chay được, nguyện, con nguyện mỗi tháng ngày. Có cái nguyện rồi mình sẽ thực hành. Rồi quý bác lớn tuổi rồi, bây giờ tụng kinh chữ thì mắt mờ, đọc không kịp, nhưng mà vẫn phải phát nguyện là mỗi tối niệm 3 sâu rưỡi, 5 sâu rưỡi tùy. Mà nếu mà không có làm gì ở nhà cũng phải chia chương trình ra một ngày 3 thời, mỗi thời 3 sâu, sáng trưa chiều, ví dụ vậy. Còn nếu mà tốt nữa thì thêm từ tối nữa, phải không? Mà mình cứ tu tập như vậy thì mình mới đọc cái bài mà nguyện gì, nguyện trú kiến tường và kiến tường đó, là nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm 6 thời đều an lành, phải không? Thành thử ra khi mình có muốn 6 thời an lành thì mình đã làm sao, mình có tu tập thì cái 6 thời nó cũng an lành được. Còn không thì không có thời hạn là hết, bởi vì chúng ta có làm cái gì chúng ta học. Ở trong chùa có 2 người thì đi vô làm công quả, thì có một cái người họ rửa trái cây xong thì vừa xoay qua thì cái anh kia đi tới, cái anh đi đụng cái người kia làm đổ cái lọ trái cây, thì cái anh mà bị đổ trái cây mắng cái anh kia vô ý vô tư đi mà không đi, thì cái anh kia đó làm gì dữ vậy, đụng chút xíu mà cũng lao xong. Thế là bắt đầu 2 bên nói chuyện, thì lúc đó đem lên cho ngài thiền sư, tôi không còn nhớ ngài tên gì, hình như là ngài Quảng Hữu. Thì ngài mới nói rằng ngài đi ngang, ngài nghe ngài hỏi chuyện gì, hai người nói ngài mới giải thích như thế này. Ngài mới nói ở đời á, làm cái gì cũng phải có cái điều chỉnh cho nó nhịp nhàng. Thì ngài mới ví dụ trong một xã hội gia đình, thấy không? Vợ chồng cũng phải điều chỉnh cho nó nhịp nhàng. Ví dụ mình phải làm sao quân bình cái chuyện gọi là đời sống gia đình hàng ngày. Người này giận thì người kia nín, người kia nói thì người kia nghe. Rồi chuyện gì mà liên hệ đến con cái thì cả hai cùng ngồi xuống bàn thảo, đừng có phó thác cho một người rồi đổ qua đổ lại, không nên. Đó là ngày nói chuyện trong gia đình. Rồi ngày nói nếu mà về kinh tế gặp những cái lúc khó khăn thì chúng ta phải biết nghĩa là tiết kiệm cái chi thu, phải biết tiết chế việc chi thu gặp cái thời buổi kinh tế khó khăn. Thấy không? Tinh thần cũng như thể chất chúng ta phải quân bình. Không có thể nào tối ngày chỉ lo lâm râm học đạo không mà quên cái chuyện đời sống gia đình. Nói chung là ngày dạy trong một cái xã hội, trong một cuộc sống lúc nào chúng ta phải điều chỉnh lại cho nó quân bình mọi thứ. Thì khi mà ngài nói như vậy thì ngài mới nghĩ lại, thì hai người nghe xong rồi thì cái người mà không có xin lỗi, đụng người ta mà không xin lỗi đó, xoay qua cái người kia nói dạ em xin lỗi chị, hồi nãy em đụng chị mà em lại không thấy được cái vấn đề là em có cái lỗi là không có để ý đụng mà không có nhận ra cái lỗi gây gỗ. Cho nên cái người kia nghe vậy xong cái cũng thấy kỳ, nó nói thôi tôi cũng xin lỗi chú, tôi cũng có cái bậy là đụng nổ thì đụng lên chứ có cái gì đâu mà làm như vậy. Thì tự nhiên làm mất cái không khí an tịnh trong chùa buổi sáng sớm. Thì nói như vậy xong rồi thì quý vị thấy hai bên biết điều chỉnh không? Hồi nãy không biết điều chỉnh, phải không? Mà nghe lời ngài Quảng Hữu ngài nói rồi tự nhiên thấy điều chỉnh. Nếu mình đứng cái nhìn bình thường á thì cái người đụng là bạn còn lỗi. Nhưng ở đây á, cái người mà bị đụng cũng nhận ra rằng cái chuyện nó đâu có gì đâu,
đụng thì đụng lên rồi lại, nó đâu có chuyện gì. Vậy mà tại sao cái chuyện nhỏ mà chúng ta lại thấy nó quá lớn, rồi thấy nó có chuyện? Quý vị thấy như vậy, thành thử ra để ý vậy. Nhiều khi á, mình giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống của bạn, nó có những cái nhỏ nhặt mà chính chúng ta không thấy, cho nên rồi cái quán nó cứ đi theo như vậy. Hồi chiều Pháp Hòa có nói chuyện với một anh Phật tử, thì Pháp Hòa có nói với anh rằng trong cuộc sống này, đời thế nào nó cũng có những cái khó khăn của nó cũng có những cái buồn vui của nó. Nhưng mà Pháp Hòa kiểm lại đó, thì mình thấy ở trong đạo dù sao đi nữa nó cũng khỏe hơn. Thí dụ những cái khó khăn, những cái chướng ngại trong đạo đó, nhưng mà nhờ cái tu đó rồi chúng ta cũng vượt được. Dù chúng ta có giận nhau, chúng ta có gây gỗ, chúng ta những cái gì đi nữa, nhưng mà nhờ có cái tu cho nên rồi sao không có oán thù. Còn nếu mà ngoài đời oán thù thì họ sống theo cái kiểu hành xử là người này như thế này thì mình phải trả lại chứ thôi là mình lỗ lại. Nhưng mà quý vị thấy chỉ cần có tu thôi là tự nhiên ít nhiều gì trong cái con người nó tự nhiên nó cũng luôn xuất ra được cái đạo hạnh, rồi để chúng ta hóa giải những cái điều khó khăn trong cuộc sống. Còn nói những cái niềm vui á, mặc dù cái vui trong đạo á nó không có rầm rộ như là ngoài đời, nhưng mà cái vui đó nó nhẹ nhàng, nó tĩnh lặng, mà cái vui đó nó có hoài. Còn cái vui mà rầm rầm kiểu ngoài đời á thì cũng được, mẹ cũng vui, nhưng mà cái vui đó khi mà qua rồi thì chúng ta lại buồn bã, phải không? Thành thử ra ở trong đời trong đạo nó cũng có những cái của nó, nhưng mà ăn thua là chúng ta được nhận định. Cái hay của người tu là mình thấy mình đụng chạm, nhưng mà mình kiểm lại thì trong tâm mình không có nuôi cái quán thù, cho nên cái quán thù không có chồng. Cho nên ở đây Đức Phật dạy theo cái tu trong cái tu Bồ Tát có quả trích một đoạn đó, đó thì trong này Ngài dạy rằng người oán hận mình luôn sanh lòng lành đối với họ. Tại vì cái người đó họ oán mình, mà mình oán lại thì giống như là nó tắt, thành cái người oán mình thì mình phải nghĩ cái lành để nó hóa giải đi. Thì Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ là cái người đó đem đưa cho mình nắm muối, họ để vô ly của mình rồi cái mình lén lén mình lấy lần nắm muối mình để vô ly của họ, rồi cái họ cũng lén lén họ để lần lắm, thành thử ra cả hai cái mã hoài uống cho mình nắm muối. Nhưng bây giờ nếu họ lỡ bỏ vô một nắm muối vô ly mình nếm chút mình thấy nó mặn quá, nhưng mà có lo mình có nước nhiều không muốn, phải không? Thì mình bây giờ mình đem đi cái thao đó mình đem đi đổ thêm nước vô thì tự nhiên cái nước muối đó nó sẽ nhạt, mình im lặng mình phải nhạt. Quý vị có nhớ là cái câu chuyện mà tưới dưa cho người không? Hai cái nước lân cận với nhau thì một bên đó thì trồng dưa, một bên đó thì trồng bí, mà cái dưa cái bên mà trồng dưa đó họ ganh với cái nước trồng bí, cho nên rồi họ cứ lén họ đi qua họ phá hoài, bây giờ họ trồng không được, họ không có lo tưới nước dưa của họ, họ cứ qua họ sợ bên kia trồng bí mà nó hơn, cho nên rồi họ cứ phá hoại hoài. Thì cái nước trồng bí này nó rình, mới thấy rằng cái dân của cái nước trồng dưa đó cứ đi qua bên cứ lớn tết qua bên mình rồi cứ bật đêm bật hôm là chú phá của mình, cho nên mình trồng nhiều mình tưới nhiều mà vẫn không được gì, rồi họ không có thì giờ nó tưới dưa của họ, rồi họ lo họ đi gánh nước từ cái gì họ lo họ phá người khác, cho nên cái dân bên này họ mới họp là họ được phá, và ông vua nghe được không cản, ông nói các khanh của làm như vậy thì nó không có hóa giải. Ông mới nói bây giờ đó cảm đồng sự với các cặp cặp vua này đúng là một bác đồng sự bố thí ái giữ lợi thành đồng sự. Đồng sự là sao? Cùng với nhau sắp nước qua tưới dừa dưa cho nó, thì cái dân bên kia họ thấy rằng họ không có tưới dưa, mà tại sao dưa của họ mỗi ngày mỗi ra lá xanh lên, thì bắt đầu họ mới rình, họ mới rình họ thấy là cái nước bên kia là mình đã từng phá họ đó, họ không không phá lại mình mà họ lại xách nước họ tưới mưa dùm cho mình. Thành nữ nhờ thấy như vậy cho nên họ ý thức, họ thấy xấu hổ, họ qua xin lỗi. Thì từ đó hai nước yên tĩnh với nhau, và một bên trồng dưa, một bên trồng quýt, không có gì cả. Thành nữ ra cái quan người ta giận mình, người ta quán mình, mà mình đừng có đem tâm quán hận lại thì nó mới quá dài. Quan quan tương báo hà thời giúp thì, chứ mình cứ đem cái quán trả quán mà chừng nào. Ở đây ngày dài như vậy. Rồi bây giờ mình mới thấy á, thấy cái người mắng mình phải sanh lòng thương xót. Trời ơi, kỳ vậy. Người ta mắng mình lại thương người ta là sao? Thương sao nổi? Họ chửi mình nặng quá mà thương sao nổi? Nhưng mà ở đây bởi cho nên Phật nó nói là cái này cái tâm hạnh của người tu, mình mà làm được nó mới giải, còn mình không làm được là không giải. Bây giờ người ta mắng mình là bởi vì sao? Bởi vì người ta chưa có hiểu, người ta chưa hiểu cho nên người ta mắng chửi mình. Bây giờ người ta hiểu được rồi thì người ta không có nói. Mà mình thấy rằng cái người đó mà người ta mắng mình bằng những cái lời nặng nề thì ai là cái người mà dơ nhất? Tự người đó. Ta nói là sao? Hàm huyết phúng dơ, tiên ô tự khẩu, ngậm máu mà mình phun người khác thì mình dơ miệng mình trước. Cho nên ngay khi mình dùng cái lời nói bậy, một cái lời nói xấu, mình mắng rủa người khác thì người khác chưa có nhơ, nhưng mà ngay cái khẩu nghiệp của mình đã nhơ rồi. Cho nên ngài mới nói rằng người ta mà lấy cái đuốc mà đốt trời, đốt tới không? Không có tới trời, nhưng mà khi mà cái đuốc nó cháy hết thì cháy cái gì chứ? Cháy cái tam gia của người đó chứ, phải không? Cầm đuốc mà đốt trời nhọc mà tự mình cháy cái tay mình chứ. Ngài nhìn giác cũng dạy như vậy ở trong chứng đạo cao đó. Cho nên mình mà thấy một cái người mà người ta mắng mình thì mình không có đem cái tâm ghét, mình thấy thương họ. Có một cái bài khấn nguyện á, khấn nguyện sao? Khi thấy người mà lầm lỗi, xin cho con chỉ biết lẳng lặng nhìn cái lỗi của người mà cầu cho người đó. Không nói lỗi của người, chỉ im lặng dùng lời cầu cho người hết lỗi. Cho nên ở đây đó, mà nếu mà mình người ta mắng mình lại một câu mình mắng lại thì không được. Có người ta không có tin cái nhân quả. Thì có một cái anh đó, ảnh mới đi làm mà chuyện xấu thì bị hòa thượng mới ra cản, nói đạo hữu đừng làm như vậy, mang cái nghiệp. Thì cái ông này mới nói tôi không có tin nhân quả tội phước gì hết á. Thì vừa dứt lời thì bị hòa thượng mới giơ tay lên sáng anh này mặt ta. Thì vừa sáng xong thì anh này sẵn chớn bị đau mà sáng lên mặt ta, mô Phật nhân quả đó. Thấy rõ không? Tức là hòa thượng muốn chỉ cho cái anh này cái nhân quả ngay rất rõ ràng. Vì anh này không tin, ở đời không có cái chuyện gì gọi là trả như vay, vay mà trả. Cho nên khi mà vừa dứt cái câu mà nói là tôi tin thì hòa thượng tán cho anh mặt ta, thì anh tán lại hòa thượng mặt ta, thì hòa thượng chỉ thì thấy đâu, anh thấy cái nhân quả. Tôi mới vừa tán anh là anh tán lên cái liền, cái nhân quả ngay đó. Nhưng mà mình thường là mình sống theo cái hành xử rất bình thường của mình, là người ta mắng mình thì mình phải tìm cách mình mắng lại thôi, chứ không có thể nào mình nhịn nhục được. Cho nên cái hạnh của quý vị nhớ cái người mà đi học võ đó, cái bài học đầu tiên của những cái đứa nhỏ mà nó vô trường học võ đó là thầy dạy đó, là em có võ nhưng mà người ta đánh lại em không có được đánh, em phải chạy. Tại vì học võ là để tự vệ chứ không phải học võ để đánh người. Cho nên thấy người ta đánh mình là mình phải chạy, chứ trừ khi nào đó là mình cùng đường bí lối rồi mình mới đỡ một hai cái là cũng để tự vệ chứ không đả thương người khác. Đó là cái tinh thần, cái đạo đức của cái người học võ. Mà mình để ý coi, thôi bây giờ đừng có nói chi người như nước lạ, đổi cái người thân trong gia đình. Nhiều lúc vợ chồng gây gỗ, có chuyện gì mình giận đâu đời nào của mình đem hết cả dòng họ vợ hay là dòng họ chồng mình mắng mình chửi cũng không nên.
À, một cái người kia người ta nhìn không được thì người ta lại nói lại, và nói lại cái thì mình lại nóng nảy người ta rồi bắt đầu cái chuyện. Cho nên muốn cái gì thì chỉ hai bên giải quyết chứ không có nên dòng họ ra đó. À, rồi có nó có nhiều cái xích mích. Cho nên thấy người mắng mình phải sanh lòng thương xót. Thấy người đánh đập mình cũng sanh lòng thương xót. Cái chuyện đánh đập ở đây đó, nó không có hẳn là người ta lấy cây lấy gậy mà đập mình đâu. Cái chuyện đánh là gì? Đánh phá mình. Đánh phá có nghĩa là cái danh dự của mình. Người ta tung ra những cái tin để người ta làm tổn thương. Thường thường người Việt mình hay kêu là cái người đó bị đánh phá như không? Thí dụ giờ mình mở một cái cơ quan hay là một cái công xưởng như mình làm, rồi cái người làm thích chứ người ta đánh phá mình. Ta đánh phá mình bằng cách là ta đi ô và đi phao một cái tin thất thiệt về cái chuyện của mình đó. Cái đó là kiểu là đánh đập đó, ta đánh phá mình đó. Thì những cái người mà người ta đánh phá mình đó, mình cũng nên trở về mình kiểm lại, và chừng đó mình nên phòng thờ của chuyện của mình ha, còn hơn là mình đi đánh phá lại. Tại vì để ý, ở đời hễ mà người ta chửi mình ở trên báo rồi mình cũng đem chuyện mình nói muốn chiến đó, nó kêu là muốn chiến đó, không có bao giờ tiếp tục gì, cứ nói qua nói lại hoài. Rồi có cuối cùng cái nhiều khi một người phải nhận thua thôi, nhiều khi mình im lặng, cho nên mình im lặng là thôi. Thấy người đánh đập mình nên sinh lòng thương, xem chúng sanh như cha mẹ. Ở trong đạo mình hay có cái danh từ là mình coi tất cả mọi người như bà con đúng thuộc. Tại vì khi mình nhìn mọi người là bà con đúng thuộc của mình rồi đó, thì mình sẽ không có cái chuyện gọi là quán phụ, mà mình thấy ai cũng là những người thiện yêu thích, những người thân nhân của mình. Thở đây á, quý vị mới thấy á, có bà kể quý vị nghe một câu chuyện là có một vị thầy muốn thử cái sức thông minh của ba người đệ tử. Thì cái vị thầy này mới nói rằng á, bây giờ thầy cho các con mỗi người 10 đồng. Bây giờ mỗi người 10 đồng mà các con cứ đi ra chợ, các con mua cái gì mà rẻ nhất, nhiều nhất, nghĩa là mua là cái nhiều mà phải rẻ, không được tốn tiền nhiều, thì là coi như các con thắng. Thử cái trí thông minh mà. Thì cái người thứ nhất á, suy nghĩ hoài cũng nghĩ là bây giờ là chỉ có cách là mua gòn ha. Mua gòn á, nó rẻ, nó nhiều. Nhưng mà ông thầy cho cái phòng, nó bây giờ thầy cho mọi đứa cái phòng. Bây giờ ba đứa mà mua cái gì mà về mà lắp được cái phòng này, mà chỉ có ông cho 10 đồng thôi, nghĩa là cao tay lắm là chỉ có thể mua được 10 đồng chứ không thể mua hơn. Thế thì cái người thứ nhất mới đi mua gòn. Bởi vì sao gòn nó nhiều mà nó rẻ, nhưng mà mua về nó cũng đủ để vô có nửa cái phòng cái hết gòn, hết mừng bạc. Rồi người thứ hai cũng suy nghĩ tương tự. Người thứ hai đi mua nhiều, bởi vì đi mua rôm, đi mua rôm về, thành nữ ra mua rôm cũng nhiều cũng rẻ, về để cái được có 1/4 cái phòng của nó hết. Nhưng mà người thứ ba đó không mua gì hết trơn á, không mua gì hết, tay không. Thì tới cái lúc mà thử nghiệm á, thì người thứ ba mới nói dạ con xin thỉnh thầy và hai sư huynh đi vào phòng. Thế thì khi mà đi vô trong phòng á, thì mới ông thầy mới kéo màn lại hết, đóng cửa kéo màn lại,